hôm nay thì thật ra là một cái duyên lành cho đại chúng là chúng ta nhân cái cơ hội của một cái ngày cuối tuần để chúng ta về đây thực tập. Thì thực ra mà nói là tức là chúng ta chưa có thấy được cái giá trị của việc thực tập, và chúng ta cũng chưa có thực tập được như lời Đức Phật dạy. Còn nếu như mà chúng ta hiểu được cái giá trị của việc thực tập mà chúng ta chuẩn bị cho mình đó, thì chúng ta thấy cái nhân quả nó rất là rõ ràng. Và là một vị Phật thì không bao giờ lừa chúng mình cả. Những lời Ngài nói ra là như đinh đóng cột. Tại sao một ngày một đêm tu tập mà công đức có khi vô lượng, tức là bằng tối thiểu là một năm ở ngoài thế gian, và nó có thể được cái phước báo là tệ gì quý vị cũng sanh được vào cảnh giới làm người, tức là thoát khỏi ba đường dữ, phải không, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Và cao hơn một tí xíu là quý vị có thể được sanh vào chư thiên, trong cảnh giới của chư thiên, và cũng từ đó nó sẽ là cái nhân lành để mà hướng thẳng đến cái đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Tại sao chỉ có một ngày một đêm mà được cái phước báo, cái công đức vô lượng đến như vậy? Dễ quá mà. Thì như vậy quý vị nghĩ có nhân quả có tương ưng hay không? Nhân quả có tương ưng hay không? Đạo Phật nói cái gì là phải rất là rõ, đúng không? Thì như vậy một cái rất là căn bản ở trong đạo Phật nói riêng và trong vũ trụ nói chung, tức là luật nhân quả. Mà quý vị biết rằng thực ra cái luật nhân quả này không phải Đức Phật đặt ra, không phải của đạo Phật, mà luật nhân quả này nó là một cái luật căn bản của vũ trụ tạo hóa. Thành ra anh có là Phật tử hay không phải Phật tử, anh có là Phật, là người của tôn giáo khác, anh có tin nhân quả hay không tin, mặt anh, nhưng mà cái quy luật này nó vẫn diễn hành, vẫn vận hành liên tục không ngừng, không phải chờ khi mình chết mà nó vận hành ngay bây giờ, phải không? Không phải chỉ bên ngoài vũ trụ mà ngay trong thân của mình, ngay trong tâm của mình, từng sát na một. Thành ra mình nói là luân hồi, mình nói là nhân quả, mình nói là vô thường, mình tưởng những cái tên gọi đó, những cái quy luật đó là của đạo Phật. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải của đạo Phật. Và nó mang cái tên khác nhau, nhưng mà thật sự nó không khác tí nào cả. Lấy ví dụ như mình nói luân hồi là gì? Luân hồi mình xưa nay mình cứ nghĩ luân hồi là chờ mình chết đi mình mới luân hồi, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, nó luân hồi ngay trong cơ thể mình nè, ngay khi mình đang sống nè, trong từng giây phút một, từng sát na một. Mình nói tới cái thô nhất, tức là chẳng hạn như mình ăn vào ở đường trên, mình phải xả ở đường dưới, phải không? Và khi mình xả ra hết rồi mà mình không nạp vào trở lại thì sao? Đói, phải không? Đó là cái thô nhất. Cái thứ hai là mình uống vào, mình phải cũng phải xả ra, mình ra đường tiểu, mình ra mồ hôi. Mà khi nó ra rồi, bây giờ mình không muốn cho nó ra, mình giữ lại được không? Không được. Giả sử cái người nào không muốn giữ mà nó bị nghẹt, phải không? Mình cũng đâu có chịu được đâu. Nó tức, nó xin đủ chuyện, phương đủ bệnh hết. Thành ra nó vào tất nhiên nó phải ra. Và khi nó ra rồi mình không cho nó vào tiếp trở lại được không? Cũng không được. Thành ra thức ăn cũng vậy, thức uống cũng vậy. Nó vào, nó ra, tức là nó luân hồi liên tục. Nó không thể, cho dù mình muốn giữ nó lại hay là mình muốn đẩy nó ra, có khi nó không được, phải không? Rồi mình nói một cách vi tế hơn, tức là cái hơi thở mình hít vào, mình phải thở ra. Quý vị thấy chưa? Một phút là mình hít vào thở ra cũng phải 10 lần, 15 lần là tối thiểu. Thành ra nếu mà thở hít ra rồi mà không hít vào lại được tiếp tục là mình tiêu rồi, phải không? Mà hít vào mà không thở ra được là mình cũng tiêu. Thành ra nó phải liên tục như vậy, nó gián đoạn chừng vài ba phút là rồi mình leo lên bàn mình ngồi rồi, thấy không? Thành ra nó luân hồi ngay trong đời sống này, ngay trong từng phút giây, từng sát na một. Còn cái mà nó vi tế hơn nữa, mình không thấy là cái tâm niệm của mình nè, nó khởi lên, nó diệt đi, nó khởi lên, nó diệt đi liên tục. Quý vị chưa có thực tập thì quý vị ngồi yên xuống, quý vị đừng suy nghĩ gì. Quý vị thấy bình thường thì mình không thấy nó, nhưng mà khi mình ngồi yên xuống, mình nhắm mắt, mình bịt lỗ tai, mình ngậm miệng lại, không có ai quấy rầy mình xung quanh hết, mà mình thấy ở trong nó lên ào ào. Thì như vậy nó lên, nó diệt, nó lên, nó diệt. Rồi khi nó dẫn mình đi ta bà thế giới, năm châu bốn biển đủ hết. Thế chưa? Thành ra nó luân hồi, nó vào ra. Thì như vậy mình gọi là luân hồi cũng vậy, mà mình gọi là nhân quả cũng vậy. Tức là mình ăn vào thì nó làm sao? Nó no, phải không? Thì như vậy ăn vào là nhân, cái no là cái quả. Ăn vào nó làm cho mình khỏe, là ăn vào cái nhân, khỏe là cái quả. Mà mình ăn tầm bậy vào thì mình gieo cái nhân bậy, thì ráp nó ra mình bệnh, mình đau, mình nhức cũng là cái quả. Thấy không? Đó, thành được cái nhân này nó sẽ là cái quả kế tiếp nữa. Tức là chẳng hạn như nếu mà bây giờ mình ăn vào rồi, phải không? Cái bụng mình nó đầy lên, tức là mình ăn là nhân, cái bụng mình đầy là quả. Thì cái quả đó sẽ là cái nhân sắp tới. Tức là từ cái mình rào đầy bụng đó mà nếu nó xả ra được là mình khỏe, phải không? Nếu mà nó bị kẹt lại mình ra không được, mình là cái nhân đó gây cho mình cái quả khổ nữa. Thành ra cứ nhân này tạo ra quả kia, là cái quả nó thành cái nhân tiếp tục nữa. Đâu có chờ mình chết mới có nhân quả, đâu có chờ mai kia mốt nọ mới có nhân quả. Nhân quả ngay lúc tức. Rồi bây giờ mình nói vô thường, có phải cái vô thường mình xưa nay mình cứ nghĩ cái vô thường nó, nghĩ nó tiêu cực quá, phải không? Mình không bao giờ nghĩ cái vô thường là tích cực. Vô thường là gì? Vô thường là sự thay đổi thôi, thấy không? Thành ra khi mình ăn thức ăn vào mà thức ăn nó không chuyển biến thành cái chất dinh dưỡng được, nó nằm yên nguyên như vậy, có lợi lạc gì không? Không, thấy chưa? Mình ăn và thức ăn nó phải chuyển hóa thành ra cái chất dinh dưỡng, nó hấp thụ. Rồi cái nào nó không hấp thụ được, nó phải thành rác, nó đi ra. Bây giờ mình ăn vào mà nó không chịu chuyển hóa đi, nó không chịu thay đổi, là mình tiêu mình rồi, thấy không? Đó. Hay là chẳng hạn như khi mình bị đau, bị bệnh mà nó cứ nằm hoài như vậy, nó không chịu thay đổi đi, mình có chịu không? Không. Mình sanh ra có tí tẹo à, mà nó cứ nằm hoài như vậy, nó không chịu lớn lên, thấy không? Thành ra cái thay đổi hay là cái vô thường đó, nó không có mang nghĩa tích cực hay tiêu cực gì cả. Mà mình thường nghĩ nó một cách tiêu cực, cứ nghe nói vô thường mình tưởng nó tiêu cực. Và mình tưởng là cái vô thường nó xảy ra ở đâu cho ai, chứ nó không xảy ra cho mình. Nhưng mà nó xảy ra liên tục. Thành ra mình gọi nó là nhân quả, mình gọi nó luân hồi, mình gọi nó vô thường. Khác tên gọi, nhưng mà bản chất nó hoàn toàn không khác nhau tí nào cả. Và tất cả những cái quy luật đó đều là quy luật căn bản của vũ trụ. Nha. Quý vị thấy một cái hạt bông nó rớt xuống, nếu không có vô thường sao nó nảy ra cái mầm để thành cái cây, thấy không? Mà cái cây bông đó nó không có vô thường thì làm sao nó từ một cái cây nhỏ thành một cái cây lớn? Rồi cái cây đó làm sao nó ra lá, nếu nó không chịu nứt cái thân nó ra, nó không chịu có sự đau đớn, làm sao nó bung ra cái nụ, làm sao nó bung ra cái hoa, phải không? Thành ra tất cả từ cái cây cho tới con người, con vật đều phải chịu cái sự chi phối của sự thay đổi, sự vô thường nó hết cả. Do vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái quy luật Đức Phật dạy cho mình là quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, cho dù mình có tin hay không tin, nó vẫn luôn luôn vận hành diễn ra liên tục trong con người mình từng sát na một. Do vậy khi mà mình trở về mình học nha, thì mình phải biết làm sao một ngày một đêm cụ thể mình tu tập trong cái bát quan trai giới này mà mình được cái phước báo mà vô lượng như vậy, không dễ dàng đâu quý vị nha. Nhân quả đạo Phật nói rất là rõ ràng, nhưng mà nếu mà tu một ngày một đêm mà được cái phước báo như vậy thì sướng quá đi, phải không? Được, tức là bây giờ mình bỏ ra có 1 đồng mà mình mua được kim cương hột xoàn, mua được xe hơi, mua được đủ thứ hết, phải không? Như vậy nó có tương ưng hay không? Tuy nữa mình tu có 1 ngày 1 đêm mà được sanh làm người, không phải đi vào cảnh tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được lên thiên giới, được kiếp sống vô lượng, được đầy đủ sung túc hết, thì như vậy mình phải làm sao trong 1 ngày 1 đêm này? Chứ không phải là mình qua loa, mình vào đây mình lên mình lễ Phật ba cái, mình tụng một thời kinh xong rồi mình nói là giờ con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mình đọc lại ba lần ha. Xong rồi mình hứa là mình giữ tám giới. Như vậy là mình cứ xìu xìu để nể qua hết một ngàn đêm là mình đã rồi, xong thủ tục rồi, phải không? Đức Phật nói rõ ràng là con tu một ngày một đêm 24 tiếng giữ tám giới là mình được sanh là người tránh khỏi ba khỏi dữ ra, và mình được sanh lên thiên giới. Rồi lỡ mình không được, mai kia mốt nọ cái mình không đi được và làm người, lúc đó mình oán Phật ha, mình nói Đức Phật nói dối. Hay là mình trở lại mình sanh kiếp người mà mình đau bệnh, mình nghèo túng, mình không có trí tuệ, cái mình nói ủa sao hồi xưa con nhớ kiếp trước là Đức Phật nói con là tôi một ngày một đêm sanh được làm người, đi vào tiên giới sung sướng đầy đủ tuổi thọ sống lâu, sao giờ con không được? Cái điều đó mình phỉ báng, mình không những mất niềm tin mà mình phỉ báng nữa, thì lúc đó mình lại đọa địa ngục nặng hơn nữa. Thì như vậy chúng ta phải biết làm sao để cho mình được, không phải đơn giản. Thành ra ở đây chúng ta phải hiểu cho kỹ, và khi quý vị hiểu rồi thì quý vị thực tập như thế nào cũng được cả, miễn là mình làm đúng mục đích chứ không phải là đúng hình tướng. Mình làm đúng cái mục đích chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài. Thì như vậy quý vị thấy khi mà mình đầu tiên hết mình phát nguyện gì? Mình phát nguyện là quý vị lặp lại là quý vị ba lần, ba lần mình phát nguyện là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Thì như vậy chắc có lẽ là 100% tất cả những giới tử thọ tám giới này là đã từng thọ năm giới rồi, phải không? Có ai chưa thọ năm giới không? Và quý vị lặp lại cái này bao nhiêu lần rồi? Như vậy quy y là làm cái gì? Trở về làm gì nữa? Nương tựa. Tại sao phải trở về? Hả? Tại vì mình đi lạc mình phải trở về. Hay là mình nói không đi không đúng hướng ha? Đi không đúng hướng thì mình có thể gọi là đi lạc ha? Chứ còn thật ra nếu giả sử như mình chọn đi, bây giờ quý vị muốn đi mặt xây mà tự nhiên quý vị đi ra cái đường về Paris, thì có thể là theo cái thói quen mình cũng đi về, mình cũng đi cả hai hướng đó, nhưng mà tự nhiên giờ vì mình bất giác mình theo cái thói quen, thành ra mình không đi về hướng mặt xây mà mình đi về hướng Paris, phải không? Chứ còn cũng có thể là lúc đó mình đổi ý nó thôi không đi mặt xây nữa, đi Paris chơi cũng được. Thì như vậy là đi không đúng cái mục tiêu của mình muốn nha, và mình có thể thay đổi. Nhưng mà nói một cách nôm na phổ thông, tức là mình đi không đúng cái hướng của mình mong muốn, thì lúc đó mình phải quay trở lại, phải không? Còn nếu như mình đã đi đúng rồi thì không mắc gì phải quay lại cả đó. Thì như vậy tại sao mà mình đi không đúng hướng? Có biết tại sao mình đi không đúng hướng không? Tại sao mình đi không đúng hướng quý vị? Tại sao mình có mặt ở đời này? Mình thường nói là tâm độc, hồi nãy mình phát trong cái sám hối đó, tất cả những cái tội lỗi mình tạo ra đều từ ba độc là tham sân si, phải không? Thì như vậy mình thường nói nôm na là tham sân si là ba yếu tố đó. Nhưng mà cái gì là đầu tiên? Cái si mê. Si mê hay là cái danh từ khác gọi là vô minh. Vô minh là gì? Vô là không, minh là ánh sáng. Mà không có ánh sáng thì mình có thấy nó kỹ không? Thấy nó rõ không? Không có ánh sáng thì mình không thấy nó rõ, không có phân biệt được cái trắng, cái đen, cái tốt, cái xấu, không nhìn thấy rõ. Hay là một cái tên gọi khác nữa, nó là nhận thức không đúng đắn hay là nhận thức sai lầm, không? Thì rõ ràng là không có ánh sáng thì mình nhìn cái này mình tưởng ra cái khác, không? Thì đơn giản như vậy thôi. Thành ra cái đầu tiên là cái nhận thức không đúng đắn. Nhận thức cái gì không đúng đắn? Nhận thức cái thân này là trước hết. Trước hết là cái thân này, tức là cái thân này nó là giả hợp, nó là duyên hợp, chứ nó không thật có, nó không tồn tại mãi mãi. Nhưng mà bởi vì mình nhận lầm nó là thật nha. Mình nhận lầm nó là thật, mình nhận lầm nó là trường tồn. Thành ra lúc đó mình mới là chăm sóc nó, là gìn giữ nó, là nâng niu nó, là bồi dưỡng cho nó. Thì như vậy cái đó là cái yếu tố đầu tiên, vì mình nhận lầm cái đó. Thành ra Đức Phật mới chỉ cho mình nhận lại cho đúng. Thấy chưa? Thành ra mình phải hiểu tại sao mình phải quay lại cái mắt gì. Nếu mà mình đã đi đúng hướng rồi thì mình đâu có cần phải quay ngược lại. Thành ra chúng ta phải hiểu rõ, tức là mình nhận lầm cái thân này nó là từ cái không thật có, tức là nó chỉ giả hợp, nó chỉ duyên hợp tại với nhau thôi. Và tất cả những cái gì duyên hợp, tức là nó sẽ tạm bợ, nó không có bền vững, không có thường còn, không có mãi mãi. Nhưng mà vì mình nhận lầm nó là thiệt, thành ra mình tưởng nó trường tồn. Và chính vì vậy mình mới bắt đầu mình đi thu gom, đi tích lũy. Và vì thu gom tích lũy quá mức, nó mới trở thành cái tham lam. Chứ còn nếu mà mình thu gom vừa phải, lấy ví dụ như bây giờ quý vị đi làm nha, quý vị đi làm mà mình làm vừa đủ cái nhu cầu sống của mình, mình không có làm quá sức thì mình không gọi là tham. Một cái mong cầu của mình bây giờ mình muốn là đi học để cho mình có được một cái bằng tốt nghiệp phổ thông, hay là có một cái bằng đại học để mình có một cái nghề căn bản, cái đó không gọi là tham. Đó là một cái nhu cầu căn bản, là một cái ước muốn chính đáng. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình có 9 đồng, mình muốn có 10, cái tự nhiên có 10 đồng mình muốn có 100, có được 100 mình muốn có 1000. Tức là mình cứ muốn mãi, mình chạy theo hoàng không bao giờ dừng, thì lúc đó mình sẽ trở thành tham. Chứ còn nếu ở một cái mức độ vừa phải thì nó không còn là tham. Thành ra chúng ta phải phân biệt như vậy. Chứ và tất cả mọi pháp trong thế gian này nó đều đi theo cái quy luật đó hết cả. Nó không có tốt, không có xấu. Quý vị đọc trong cái kinh Bát Nhã đó ha. Trong kinh Bát Nhã nó là mọi pháp không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không tốt, không xấu, không sạch, không nhơ. Thì ở đây cũng vậy. Nếu như mà mình không có mong muốn, không có mong muốn để lớn lên thì mình chả ăn. Thấy không? Mình sẽ không lớn được, mình sẽ không khỏe được. Cũng vậy, nếu như mà mình ăn vào vừa phải thì cái người mình nó khỏe mạnh. Nhưng mà nếu mình tham ăn quá thì cái con người mình nó sẽ phì nộm, nó sẽ bệnh tật. Cũng vậy, nếu bây giờ mình nói thôi học làm gì, phải không? Học rồi mai mốt cũng chết, thôi khỏi học, thì giờ mình chả có trí tuệ. Thành ra mình học vừa phải để mình có được cái trí tuệ thế gian để mình ứng xử, để mình làm việc, mình hành nghề thì vừa phải. Còn có những người người ta tham quá, người ta học hết cái này học cái khác, tức là một cái bằng đó, tiến sĩ chưa đủ lại có 2 cái bằng, 3 cái bằng để mình tranh nhau để mình làm cái danh cái ngã, thì lúc đó nó trở thành cái tham. Cái đồng tiền mình cũng vậy, tất cả những phương tiện gì của mình cũng vậy. Thành ra mình phải đứng ở cái trung đạo thì nó không gọi là tham. Và bởi vì mình nhận lầm là cái thân này nó giả, mình tưởng thiệt, nó không có thường còn, mình tưởng thường còn, thành ra mình cứ đi tìm, đi thu gom mãi. Thành ra vì cái sự thu gom mãi đó nó sẽ trở thành cái tham. Mà tại sao mình phải đi thu gom mãi? Nó có nhiều yếu tố, nhưng mà trong đó nó có 2 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là bởi vì nó là giả hợp, duyên hợp, thành ra nó sẽ không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Thành ra khi mà mình vừa muốn gần đạt được thì nó lại thay đổi mất rồi. Mình vừa tích lũy gần đủ, nó lại tan biến. Thành ra mình cứ chạy mãi để mình làm sao cho nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình hay cái mong muốn của mình. Thành ra cuối cùng mình cứ chạy mãi, thành ra nó vượt quá cái mức, thành ra nó làm tham. Thấy không? Và bởi vì cái quy luật căn bản của vũ trụ như nãy mình nói là vô thường, là thay đổi đó, là thay đổi. Thành ra mình không bao giờ thỏa mãn được cái mong cầu của mình hết. Và chính cái điều đó nó sẽ đưa đến cho mình cái bất như ý. Cái bất như ý. Và cái đó mình gọi một từ khác là sân. Thành ra quý vị thấy 3 cái căn bản là từ cái vô minh hay là cái nhận thức không đúng đắn, nó đưa đến cái tích lũy quá độ, thành ra tham lam, nó sẽ đưa đến cái bất như ý là sân si. Thấy chưa? Thì như vậy đó là 3 yếu tố chính. Vì cái căn bản trước hết là cái nhận thức sai lầm, thành ra Đức Phật phải chỉ cho mình lại, anh phải nhận thức cho đúng đắn. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải quay trở lại. Chứ còn nếu cái nhận thức của mình đúng rồi nếu con đường mình đi đúng rồi thì mình chả gì phải quay trở lại cả. Đó là lý do tại sao trong cái gọi là bát chánh đạo, tức là con đường để trở thành bậc thánh, thì cái đầu tiên hết phải là cái chánh kiến, tức là cái nhìn thấy cho đúng đắn. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Muốn thoát khỏi cái vô minh, thoát khỏi cái trầm luân, thoát khỏi cái khổ ải, muốn trở thành một bậc thánh để thoát khỏi hết tất cả những cái đó, thì trong con đường bát đạo đó, tức là con đường tám cái con đường đưa đến, cái con đường đầu tiên hết là phải là cái chánh kiến, cái thấy cho đúng, nhận thức cho đúng đắn. Rồi từ đó mình mới tư duy, mình mới nói năng, mình mới hành động, mình mới hành nghề, vân vân. Đó, thành ra chúng ta thấy cái quy là như vậy, mình phải quay lại. Và nương tựa. Nương tựa là cái gì? Nương tựa ai? Ha? Thì không phải chỉ có nương tựa Phật. Tại vì nếu mình giả sử bây giờ quý vị đi ra ngoài đường mà giờ quý vị lạc đường, phải không? Quý vị lạc đường giờ quý vị phải quay trở lại. Nhưng mà quý vị quên rằng mình đang lái xe như vậy, mình quay trở lại, trước khi mình quay mình có một cái điểm gì? Mà cái đó là cái chúng ta cũng thường quên. Điểm gì? Điểm dừng, phải không? Trước khi mình quay, mình đang lái xe, mình đang đi bộ, mình đang làm cái gì cũng cần biết. Nhưng mà trước khi mình muốn quay đổi cái hướng, cái điểm trước hết là mình phải dừng lại. Chứ mình không thể đang chạy vậy mình thân cái rét một cái mình quay lại là nó lật xe. Mình mà đi bộ mình quay 180 độ là mình sẽ nhào liền. Mình phải chậm lại, mình phải dừng. Nhưng mà mình quên mất cái điểm đó. Bây giờ mình cái tập khí của mình cứ làm ào ào mà mình không chịu dừng lại, thấy không? Mà mình đòi hỏi phải quay lại, làm sao mà quay? Thành ra nếu mà cái người nào không có đi vào thực tập đó, không có cái tư duy, không có cái thực tập trong đời sống, thì mình sẽ bỏ những cái bước rất là quan trọng đó. Thành ra chúng ta thấy khi mình, trước khi mình quay ngược trở lại hay là mình đổi cái hướng, mình phải có cái điểm dừng đó. Thành ra chúng ta phải tập dừng lại tất cả những cái nhận thức sai lầm, thực hành sai lầm trong đời sống hàng ngày của mình, thì từ đó mình mới có thể đổi cái hướng mới được. Còn mình không thể vẫn cứ tiếp tục cái con đường cũ, cái tập khí cũ, cái cách hành xử, ăn uống, suy nghĩ cũ mà mình đòi hỏi đi qua cái hướng mới được. Đó là cái điểm chúng ta thiếu sót, cho nên chúng ta không bao giờ thành công được. Hai cái nó hoàn toàn mâu thuẫn ngược lẫn nhau, thấy không? Rồi, thì trở lại với cái ví dụ đơn giản trong cuộc sống của mình. Quý vị đang lái xe lạc hướng hay là không đúng hướng, bây giờ quý vị quay lại, quý vị nương tựa. Đúng là đâu có ông Phật đâu để mà nương tựa, thấy không? Thành ra mình phải hiểu cái chữ quy y này, nó ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình, từ vấn đề đi ngoài đường cho đến vấn đề sinh hoạt, cho đến vấn đề ăn uống, cho đến vấn đề làm việc của mình. Mình phải nương tựa cái gì? Nương tựa cái gì tốt đẹp, cái gì đúng đắn. Thành ra bây giờ chẳng hạn như quý vị đi ra ngoài đường, quý vị khi biết mình lạc đường rồi, mình quay trở lại, thì mình phải y cứ vào những cái bảng chỉ đường, phải không? Mình phải nương tựa vào cái bảng chỉ đường, mình phải nương tựa vào cái máy chỉ đường, hay là mình phải nương tựa vào cái bản đồ. Những người người ta đã có kinh nghiệm ta để, và mình phải theo đúng nó. Còn đằng này, nếu như mà mình đã bị lạc đường mà mình không theo nó, thì mình có được không? Phải không? Mà mình theo phải làm sao? Theo phải theo cho trọn vẹn, chứ theo nửa chừng cũng được. Quý vị quay ngược trở lại, quý vị theo các cái bảng chỉ dẫn rồi, quý vị theo bản đồ rồi, theo bản thông thông, nhưng mà quý vị đi nửa chừng là quý vị gần tới rồi, quý vị ngưng lại, quý vị cũng chẳng bao giờ tới đích được, phải không? Đó, thành ra đúng nguyên tắc ở đây á là nó còn một cái ở phần trước này nữa, là mình phải phát nguyện trọn đời, tức là liên tục nhé, liên tục trọn đời trọn kiếp mình phải quy y, phải nương tựa, chứ không phải là nương tựa một ngày, một giờ, một phút, một giây. Mình phải nương tựa liên tục, cũng giống như quý vị đi ngoài đường, quý vị thấy một cái bảng là quý vị phải ở đi đúng hướng rồi đó, phải không? Mình chạy tới 5-10 cây số nữa mình thấy cái bảng thứ hai, nó xác định lại mình đi đúng hướng, nhưng mà vẫn chưa tới nơi. quý vị chạy tới cái khúc nữa, tới cái bảng thứ ba, cứ như vậy mình phải theo liên tục cho tới khi nào mình tới được cái đích thôi. Còn bây giờ nó có 100 cái bảng mà mình theo tới 99 cái rồi mà mình không tiếp tục đi nữa, mình đúng hướng đấy, phải không? Nhưng mà mình vẫn chưa đạt tới đích. Thậm chí khi quý vị tới được đích rồi, nha, quý vị tới được nơi rồi, cũng chưa chắc, chưa chắc. Lý do tại sao? Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ trong đời sống thực tế thôi. Bây giờ quý vị xuống dưới Thọ Trai, thấy mấy sư cô, mấy Phật tử dưới nấu bún bò Huế ngon quá, thấy không? Hay là mình thấy mình ăn bánh bao, nó mềm, nó xốp, cái bột nó ngon quá, cái nhân nó làm ngon quá. Mình hỏi cô, cho con cái công thức, phải không? Vật liệu là gồm có thứ gì, liều lượng bao nhiêu, cách làm như thế nào, cô mua vật liệu này ở đâu? Mấy sư cô nhiệt tình lắm, viết xuống hết, gồm thứ gì, mỗi thứ bao nhiêu, mua ở chợ nào, phải không? Cách nấu ra làm sao? Rồi mình ngon lành, mình cầm cái đó trong tay chắc ăn rồi, phải không? Mình đọc thuộc lòng luôn, mình đọc thuộc lòng luôn. Nhưng mà mình chạy ra cái xong bắt đầu mình cũng phải, thay vì đi chợ, lấy ví dụ như xuống ở chợ Việt Nam, phải không? Cái mình ra, cái mình cứ hàng ngày mình đi làm, tuần lễ hết 6 ngày đi làm rồi, phải không? Thì mình cứ quen cái đường đi làm, mình ra cái là tự nhiên, mà nếu mình không có chánh niệm, không để ý cái là thay mình ra mình đi hướng chợ, bây giờ mình cứ chạy theo hướng đi làm, chạy một lát mới sực nhớ, ồ, đi lạc hướng rồi. Thế chưa? Có không quý vị? Điều này có xảy ra hoài nếu mình không có chánh niệm, phải không? Mình cứ theo cái tập khí hàng ngày của mình đi làm, bây giờ tự nhiên mình đi qua chỗ khác, cái mình chạy một lát mình mới nhớ. Rồi, thì giờ khi mình nhớ, mình trở lại đi, thì cũng vậy, giả sử như quý vị đi qua 5-10 cái đèn, nhưng mà nó chưa tới chợ, quý vị ngừng ngang đó, quý vị cũng chả tới chợ được, phải không? Giả sử như quý vị theo tới đúng vào trong cái chợ rồi, ngon lành để gì? Chắc ăn rồi, mừng rồi. Nhưng mà tới một cửa chợ, mới vừa đậu xe xong, mở cửa xe ra, gặp anh em bạn bè, ê, chợ đi đâu mà lâu quá không gặp bò, bắt đầu đứng tán, phải không? Có khi tuần lễ, 2 tuần, tháng, 2 tháng mới đi chợ một lần. Đi ra tới chợ Việt Nam thì gặp bà con anh em mình mà, cái chuyện nói chuyện bình thường, cái mình đứng mình nói chuyện lắm, cái mình quên mất mình tới đây mình làm gì. Nếu giả sử như mình không có học thuộc cái công thức đó, nếu giả sử như mình không có viết ra giấy, cái mình bước xuống xe mình đứng nói chuyện lắm, cái không biết mình quên mình tới đây mình làm gì. Có không quý vị? Có, không nhiều thì ít. Thấy chưa? Tới nơi rồi đó mà rốt cuộc mình không biết mình tới đây làm gì, mình mua gì, thấy không? Hay là thậm chí mình vô tới chợ cũng vậy nữa. Chà, thấy bên này bánh da lợn ngon quá, thấy bên kia chè sữa nước hấp dẫn, thấy bên này hủ tiếu, thấy bên kia bò bía, tức là nó mời gọi, nó cám dỗ, có khi bạn bè nó mời, có khi những cái cửa hiệu nó mời, cái lát mình cũng quên mất tiêu mình vô đây làm gì. Quý vị thấy chưa? Thành ra tới nơi rồi đó mà mình vẫn chưa đạt được cái mục đích của mình. Tại mục đích của mình làm gì? Đi mua vật liệu về và nấu cho được một nồi bún bò Huế như mình đã được ăn, hay là làm một cái bánh bao cho ngon như mình đã được ăn. Thế chưa? Thì quý vị thấy là mình có trong tay công thức, người ta cho mình hết rồi, mình tới tận nơi rồi, mà nếu mà mình không tỉnh giác một tí xíu, tại khi mình không nhớ mình làm cái gì. Giả sử như quý vị qua được hết tất cả những cái giai đoạn đó, quý vị mua đầy đủ vật liệu về rồi, quý vị nghĩ rằng quý vị phải nấu bao nhiêu nồi, nấu bao nhiêu lần, làm bao nhiêu lần bánh bao, quý vị mới có được một cái nồi bún bò Huế hay là một cái bánh bao giống như mình đã được ăn ở đây. 3 lần tới 5 lần là tối thiểu, phải không? Chứ đâu phải là về có vật liệu đàng hoàng, có công thức là nấu cái là ra được cái nồi bún bò Huế ngon lành như ở chùa đâu. Quý vị làm bánh bao ra chọi u đầu, nó đâu có mềm có xốp đâu, phải không? Thì như vậy, đó là cái vật chất đó, đó là đời sống hàng ngày mà nó còn không đơn giản. huống chi mình đi vào cái con đường tâm linh này là có con đường nó phải thể nhập và nó có cái mức độ là mình không thể diễn tả được nữa. Thì như vậy quý vị nghĩ là mình thuộc lầu kinh, giống như là mình đọc thuộc lòng cái công thức mà mấy sư cô đã viết ra cho mình, gồm có bao nhiêu thứ, mỗi thứ bao nhiêu, mua đâu, thấy không? Mình được chỉ tới cái chợ đó và mình vào tới chợ, mình cầm trong tay, mình mua được hết tất cả những nguyên liệu này rồi. Thì cũng giống như quý vị lọc thuộc lòng, quý vị tụng kinh, quý vị thuộc, quý vị thực tập đúng theo Đức Phật, quý vị đạt được tới đó rồi. Nhưng mà bao lâu, bao lâu mình mới có thể thể nghiệm được những cái như Đức Phật thể nghiệm? Quý vị thấy chưa? Thành ra nó không đơn giản đâu. Thành ra mình thấy cái quy y trở lại ở đây á, quy y ngay trong đời sống của mình, ngay trong mọi việc của mình, mình phải ứng dụng. Thì lúc đó mình mới có thể mang được vào trong cái đời sống tâm linh của mình. Còn trong những cái đời sống hàng ngày của mình, quý vị thấy đi ra đi làm, mình quên tới quên lui, công việc mình giải quyết, mình đi chợ đi bố, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy vấn đề quy y này nó không phải quy y trong cái chốn già lam này không thôi. Và nó không phải đơn giản là mình quy y một lần, hai lần, hay là mình thực tập, mình tụng kinh thuộc lòng là mình có thể làm được, đạt được cái mục tiêu đâu. Đó. Rồi, thì như vậy mình mới nói hai chữ quy y thôi. Bây giờ chúng ta nói mình quy y Phật cũng vậy. Ở đây quý vị có ai từng lại sám hối vạn Phật chưa? Có nghe cái cuốn kinh đó chưa? 10.000 vị Phật. Nhưng mà xin thưa quý vị, 10.000 vị Phật chả thấm thí gì cả. 10.000 vị Phật đó đều có mặt trong quý vị hết. Tất cả chư vị Đại Bồ Tát, từ Đại Thế Chí cho tới Phổ Hiền, cho tới Quán Thế Âm, cho tới Địa Tạng, tất cả những vị Bồ Tát đều có trong quý vị cả. Không có một ai thiếu tí nào cả. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật đã hiện về đây chỉ với một cái mục đích duy nhất thôi. Trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Chỉ cho chúng sanh sống trở về được với cái Phật tánh của mình. Thì như vậy Đức Phật nói, tất cả các vị là Phật sẽ thành, còn tôi là Phật đã thành, phải không? Thì như vậy là một vị Phật, là đức tánh của một vị Phật mà tất cả mọi người đều có, thì huống chi là chư vị Đại Bồ Tát, phải không? Thành ra bây giờ 10.000 vị Phật vẫn chưa ăn thua gì cả. Nó có vô lượng chư vị Phật. Mỗi một cái phát nguyện của mình, mỗi một cái công hạnh của mình, mỗi một cái suy nghĩ của mình là một vị Phật đó. Thành ra bây giờ quý vị nương tựa ai? Nương tựa vị Phật này thì bỏ vị Phật kia hả? Và nương tựa một vị Phật thì còn đến 1.001 hay là 1.000.000 vị Phật khác làm sao? Thành ra chúng ta thực sự mà nói, ở đây mình không nương tựa Phật, mình không có nương tựa một vị Phật nào hết trơn, mà mình phải nương tựa cái phẩm hạnh hay là cái đức tính cao đẹp của Ngài. Cái đó mới là cái thực chất. Còn bây giờ mình nương tựa Phật, bây giờ Phật đâu có còn nữa. Chẳng lẽ mình nương tựa cái tượng gỗ hay tượng đá hay tượng xi măng, cho dù nó là một cái tượng ngọc đi, thấy không? Nhưng mình cũng đâu có đứng mà đó mình níu áo được. Quý vị thấy chưa? Và đừng nói gì mình. Quý vị thấy Đức Phật nói một trong 8 cái điều may mắn, tức là được sinh cùng thời với Đức Phật. Mà mình thấy rằng ai? Cái người anh em chú bác của Đức Phật là ai? Là Ngài Ananda. Hình tướng y chang Đức Phật, tức là đẹp trai, da nó vàng sáng chói, cao to, thấy không? Về tướng mạo rất là đẹp, về trí tuệ rất là thông minh, tức là Đức Phật nói cái gì ra là nhớ không sót một chữ. Tuổi thọ dài hơn Đức Phật 120 tuổi, sinh ra cùng thời Đức Phật, ở bên cạnh Đức Phật, làm thị giả Đức Phật 25 năm trời, trí tuệ tuyệt vời như vậy, nhưng mà rốt cuộc đâu có chứng đạo đâu, phải không? Và Đức Phật cũng đâu có giúp Ngài Anan chứng đạo được. Đến lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Anan mới có được quả thứ nhất, tức là mới có nhập lưu thôi, phải dự lưu thôi, tức là không bị sanh trở vào những cái đường thấp thôi. Nhưng mà còn phải 7 kiếp sinh làm người, 7 kiếp sinh trên chư thiên nữa mới được thành một vị A-la-hán. Mà Đức Phật đâu có cứu được Ngài A-la-hán. phải không? Đâu có giúp được. Anh em với mình, thầy giả của mình hầu hạ giúp mình 25 năm trời, trí tuệ tuyệt vời như vậy, đâu có giúp được. Thành ra làm sao mà giúp mình đấy? Quý vị thấy chưa? Thành ra mình nương tựa là nương tựa những cái phẩm hạnh, những cái đức tính cao quý. Mà mình cứ đi nương tựa Phật thì mình nương tựa người này, cái mình không bỏ ông này thì bỏ ông kia không được. Thành ra bây giờ cái phẩm hạnh nào, bây giờ trong vô lượng cái phẩm hạnh cao đẹp của Đức Phật, bây giờ mình nương tựa cái gì? Chúng ta chỉ cần quý vị nhớ một cái duy nhất thôi, một cái duy nhất thôi là đủ xài rồi. Tức là cái sự tỉnh thức, tức là cái sự tỉnh thức, một cái duy nhất thôi. Và khi quý vị làm được cái chuyện đó thì quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ giúp mình chuyển hóa mọi cái tốt đẹp. Lát nữa quý vị bỏ dớ ra, mình đi chân đất, đi chân trần, mình thử nghiệm. Và tối nay quý vị thử nghiệm, chỉ cần 5 phút thôi quý vị sẽ thấy. Bây giờ giả sử như mình đi ra ở ngoài trời, trời ban ngày ánh sáng sáng chang chang, phải không? Sáng rực rỡ. Nhưng mà nếu quý vị vừa đi, quý vị về nghĩ ở nhà, nghĩ về chồng, nghĩ về con, nghĩ về chuyện gì đó, hay là mình vừa đi mình vừa nói chuyện điện thoại với bạn bè, nói chung là mình không có cái sự tỉnh giác ở bên trong, thì có thể là mình sẽ dẫm một cái miếng đá nó bé nhỏ, mình sẽ dẫm một cái gai, một cái miếng điện chai, chắc chắn. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà ngược lại, bây giờ quý vị đi ban đêm, xung quanh nó tối thui tối mò, không có một ngọn đèn, không có ánh sáng. Mà bảo đảm khi mà trời không có ánh sáng thì mình làm sao? Mình sẽ tỉnh giác hơn, mình sẽ chú tâm hơn, phải không? Thành ra lúc đó mình để cái bước chân của mình xuống, nó thấy một cái gì, nó cảm nhận một cái gì hơi bén bén thôi. Có thể là mình chưa đủ sức tỉnh giác, chưa có kinh nghiệm dồi dào để mình phân biệt cái độ bén đó là một cái viên đá nhỏ, một cái miếng chai, một cái miếng sắt hay là một cái gai. Nhưng mà chỉ cần mình để cái chân xuống mà mình thấy hơi bén bén, hơi đau đau, là nó tự động nó nhóm nhẹ lên và nó rút lui liền. Nó đâu có dài dầu đạp xuống nguyên hình để cho cái trọng lượng cơ thể mình dẫm lên cái chân đó cho mình lún đâu, phải không? Quý vị thử đi, cái người nào mà chưa từng đi trên đất, hay là cũng tương tự như vậy, tức là nếu mình đi ban ngày mà mình đang nói chuyện như vậy, cục phân chó nó nằm bên đường, cái vũng nước nó nằm bên đường, mình sẽ không để ý mà mình dẫm vào liền. Nhưng mà ngược lại ban đêm, trời không có ánh đèn, nhưng mà nếu mình chú tâm, mình vừa đạp cái chân xuống mình thấy nó mềm mềm lạnh lạnh, là mình bắt đầu mình nhớ lên mình rút liền. Ngay lúc đó có ông Phật nào nhảy ra để nhắc quý vị không? Không có ông Phật nào đứng ra để đỡ quý vị cả. Nhưng mà chính cái sự tỉnh giác của mình, nó sẽ làm điều gì để nó bảo vệ mình tốt đẹp nhất, phải không? Và quý vị thấy đó là lý do tại sao mà ngày xưa chúng ta phải đi trên đất đầu trần, một trong những cái tiếp xúc với sự thật. Mà cái đó cũng là một cái vấn đề, tức là cái điều kiện sống mà nó càng đầy đủ sung túc bao nhiêu, càng dễ dàng bao nhiêu, phải chừng mình dễ bị lừa bấy nhiêu, dễ bị mất tỉnh giác bấy nhiêu. Quý vị lái xe trên cái đường cũng vậy, cái đường mà nó thẳng bao nhiêu, nó trơn bao nhiêu, nó êm bao nhiêu, mình có cái xu hướng là mình sẽ bất giác, mình sẽ dễ buồn ngủ, phải không? Nhưng mà khi mình lái trên một cái đường nó ngoằn ngoèo, cái đường nó ổ gà, nó dằn, cái đường mà nó hơi nguy hiểm, thì cái độ tập trung của mình nó sẽ cao độ hơn, sự tỉnh giác của mình cao độ hơn, và cái kỹ năng lái xe của mình càng ngày nó càng điêu luyện hơn. Thành ra ông bà mình cũng nói là cái khó nó ló cái khôn, hay nói đúng hơn là cái môi trường nó càng khó khăn, bao nhiêu nó đòi hỏi sự tỉnh giác, mà sự tỉnh giác thì nó sẽ đưa đến tuệ giác là như vậy. Và cái điều đó quý vị thấy nó rất thật. Khi mà mình chỉ cần có cái sự tỉnh giác thôi thì nó sẽ làm cái điều gì tốt đẹp nhất cho nó. Và điều đó không phải chỉ có con người quý vị. Cái điều đó không phải ở con người không thôi. Quý vị thấy một con mèo rình chuột cũng vậy, phải không? Nó mà lơ tơ mơ một cái là con chuột chạy mất. nó không chú tâm cái là con chuột chạy mất. Nó mà đi mạnh một tí xíu ha, nó tạo ra tiếng động một tí xíu, nó mà bất giác một tí xíu là con mồi của nó chạy mất, hay là bị một cái con mồi khác chụp nó lên. Mà cũng không phải con vật đâu quý vị. Quý vị thấy một cái cây nha, một cái cây. Bây giờ quý vị đem một cái cây mà quý vị nhét nó vào trong một cái góc, nó rất là chật, rất là tối, không có ánh nắng mặt trời. Quý vị nghĩ cái cây nó có chịu nằm yên trong đó không? Không. Nó sẽ vươn ra nha. Cái rễ của nó phải vươn ra cái chỗ nào có hơi ẩm, hơi nước, chứ nó không chịu nằm trong cái chậu khô queo nếu mình không chịu tưới nước cho nó. Cái lá của nó, cái hoa của nó phải vươn ra cái chỗ nào có ánh sáng, hay là nó rộng rãi, thoải mái, chứ nó không chịu nằm yên trong một cái góc. Như vậy nó cũng có cái tánh giác, nó cũng có cái trí khôn của nó chứ. Thấy chưa? Và quý vị thấy khi mà nó vươn tới cái chỗ có ánh sáng, thì cái ánh sáng đó là cái ánh sáng tuệ giác của mình đó. Cái ánh sáng đó là ánh sáng của vũ trụ đó. Cũng vậy, khi mà cái ánh sáng, quý vị thấy, khi mà ánh sáng vừa có mặt, tức là mặt trời vừa lên đó, thì mình thấy cái lá cây nó bắt đầu nó bung ra, phải không? Cái màu nó sẽ xanh hơn. Mình thấy cái hoa đó, từ cái nụ nó bắt đầu nó bung lớn ra, cái màu sắc nó sẽ tươi hơn, cái mùi hương nó sẽ thơm hơn, phải không? Khi mà ánh sáng mặt trời nó bắt đầu nó lặn, nó tắt dần, cái hoa nó thu lại, cái lá nó thu lại. Thì như vậy, một cái cây nó cũng biết cái đó, tại sao mình không biết làm? Thấy không? Thành ra, cái tỉnh thức ở đây chỉ cần một cái thôi, quý vị ứng dụng cái đó. Từng bước chân của mình, từng cái tiêu thụ, cái ăn, cái uống, cái hít thở của mình. Mà ngày nay mình thấy mình không có thực hiện được cái đó. Mình ăn uống rất là bừa bãi, mình hít thở không có sự tỉnh giác. Trong một ngày mình hít thở bao nhiêu lần quý vị? Trên 80.000 lần. Tại vì một phút quý vị thở, quý vị đếm đi, một phút mình thở khoảng 15 lần, chưa nói nhịp tim nha, nói nhịp thở thôi. Một phút mình thở khoảng 15 lần ha? Thì như vậy một giờ có bao nhiêu phút? 60 phút. Thì như vậy là một phút mình thở 15 lần, thì như vậy một giờ là mình thở khoảng 900 lần ha? 900 lần một ngày 24 giờ. Thì như vậy quý vị tính là mấy ngàn lần. Mà như vậy mình để ý cho nó, mình có mặt trọn vẹn cho từng hơi thở của mình được bao nhiêu. Hít vào thở ra được một hơi, hít vào thở ra được hơi thứ hai, cái qua hơi thứ ba nó chạy nó mất tiêu rồi, phải không? Thành ra đó là lý do tại sao mà mình bị bệnh tật rất là nhiều. Một trong những cái bệnh mà nó lan tràn ngày nay là bệnh gì? Dị ứng. Cái bệnh nhẹ thôi chưa đó ung thư, bệnh dị ứng. Và tại sao? Tại vì đây là cái cửa ngõ. Cái cửa ngõ căn bản giữa bên ngoài và bên trong. Thì quý vị cứ tưởng tượng cái này nó giống như cái gì? Nó giống như cái đồn hải quan ở ngoài sân bay á, hay là biên giới. Khi mình đi từ nước này qua nước kia đó, phải không? Người ta kiểm tra cái hải quan kỹ bao nhiêu, thì cái đất nước đó nó bình an bấy nhiêu. Kiểm tra về gì? Về dịch bệnh nè, về tội phạm nè, về buôn lậu nè, về băng đảng, về thuốc vân vân. Tức là cái cửa khẩu hải quan nó kiểm tra càng chặt chẽ bao nhiêu, càng kỹ lưỡng bao nhiêu, thì cái đất nước nó bình an bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Thì ở đây cũng vậy. Nếu như mình có cái sự tỉnh giác trọn vẹn ngay cái cửa khẩu này của mình, thì mọi cái bên ngoài nó sẽ đưa vào, nó chỉ đem cái gì tốt đẹp nhất vào thôi, và nó sẽ biết giữ lại những cái gì không tốt đẹp cho nó. Cũng tương tự như là cái miệng của mình ha, mình đưa thức ăn, thức uống vào. Nếu như mình có sự chú tâm tỉnh giác, thì nó cũng sẽ chọn lọc cái gì tốt đẹp và nó giữ lại ha, vân vân. Tức là cái này nó mình sẽ còn rất là nhiều vào cái này. Nhưng mà quý vị thấy cái tỉnh giác nó sẽ giúp cho mình rất nhiều, và nó rất là thực tế. Chứ vì lúc đó quý vị muốn, quý vị không nhớ ông Phật nữa đâu. Bảo đảm quý vị khi mà giờ quý vị đi ra ngoài đường, mà quý vị lúc đó mong nói chuyện chả còn nhớ ông Phật nữa ha. Hay là khi mà mình ban đêm của mình đi, mà mình dẫm cái gai, lúc đó ông Phật không có hiện ra để đỡ mình. Nhưng mà tính là cái Phật tánh của mình, là cái tánh giác của mình, sự tỉnh thức của mình. Và nếu mình có mặt trọn vẹn với nó bao nhiêu thì mình sẽ được bảo hộ tốt đẹp nhiều bấy nhiêu. Thành ra trong vô lượng cái đức tính của chư Phật, quý vị chỉ cần nhớ một cái duy nhất và thực hành một cái thôi, là sự tỉnh giác, sự chú tâm của mình, là ngay lập tức quý vị sẽ được bảo hộ từ cái thở, từ cái ăn uống, từ cái đi đứng. Bây giờ tới cái quy y pháp, quý vị nghĩ rằng quý vị có thể học được ba tạng kinh điển của Đức Phật không? Cho dù quý vị có học thuộc, chưa chắc mình hiểu hết. Mà cho dù bây giờ giả sử như quý vị có tóm thâu hết ba tạng kinh điển, nó vô nó chỉ có ba câu thôi. Ba câu gì quý vị? Ba câu gì? Tóm tắt toàn bộ tam tạng kinh điển lại chỉ có ba câu thôi. Mà cho dù Phật quá khứ cũng chỉ nói nhiêu đó, mà Đức Phật hiện tại cũng nói nhiêu đó, và Đức Phật vị lai ra đời cũng chỉ nói có nhiêu đó ba câu thôi. Thứ nhất, không làm các việc ác, phải không? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Dịch ra tiếng Việt là gì? Không làm các điều ác, làm tất cả các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Chư Phật dạy, tức là Phật quá khứ cũng dạy như đó, mà Phật hiện tại cũng dạy như đó, và Phật vị lai cũng dạy như đó. Thì như vậy quý vị thấy ba điều, thấy đơn giản mà không đơn giản. Không làm các việc ác là mình đã không đi vào ba đường xấu rồi, phải không? Làm ba, làm tất cả các việc lành là mình chỉ cần làm 10 điều thôi, chứ chưa cần làm hết, là mình đã thập thiện rồi. Là đến đâu? Thập thiện là đến thiên giới rồi, thấy không? Đến cái thứ ba là thanh lọc tâm, là giữ tâm ý trong sạch, là mình thẳng vào Phật giới luôn, như mấy Bồ Tát giới nha quý vị. Tức là khi mà tâm ý của mình nó trong sạch hoàn toàn, nó thanh tịnh rồi, tức là mình đi thẳng vào trong Phật giới luôn, chưa phải là Bồ Tát giới, để Bồ Tát vẫn còn có cái khởi niệm thanh tịnh mới còn tái sanh, thấy không? Thành ra tóm lại chư Phật dạy mình ba điều đó. Thì bây giờ mình nói tất cả những cái quy luật đó, bây giờ quý vị là được Phật tử thì mình nói mình đi ba điều đó. Bây giờ những người Thiên Chúa giáo, những cái người tôn giáo khác, người ta nói tôi phải Phật tử, tôi không nghe lời Đức Phật dạy, vậy tôi làm gì? Thì sáng nay mình nói rồi, nhân quả, luân hồi, vô thường, ba cái đó không phải của đạo Phật, mà tất cả nó đều trở về với một quy luật duy nhất của vũ trụ là sự đổi thay. Tất cả các pháp trên thế gian này đều phải tuân thủ theo một quy luật duy nhất thôi, là sự đổi thay. Mình có gọi nó là cái quy luật, nó một cái tên gọi khác của nó là luật hấp dẫn, một cái tên gọi khác của nó là luật hấp dẫn, hay là luật bảo toàn năng lượng. Thì quý vị thấy cái luật bảo toàn năng lượng nó y chang cái quy tắc của Bát Nhã. Năng lượng của vũ trụ không tự sanh ra, không mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thì như vậy Bát Nhã nói gì? Các pháp không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không nhơ, không sạch, không tốt, không xấu, thấy không? Và cái tu của mình là gì? Là chuyển nghiệp. Tất cả mọi pháp nó chuyển, mà chuyển là gì? Là sự thay đổi thôi, thấy không? Vô thường, nhân quả, luân hồi, tất cả đều là sự thay đổi. Thì như vậy cái quy luật của vũ trụ tất yếu là sự đổi thay. Thì mình chỉ bám lấy một cái đó thôi, mình ý thức rõ ràng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều phải đổi thay. Thành ra nó không nói lên tốt hay xấu. Mình đang thành công, phải không? Đang trên đà danh vọng, đang được sức khỏe sung mãn, mình cũng đừng có tự hào rằng tất cả những cái đó nó sẽ bền vững, phải không? Mình đừng có tự cao, tự ngã. Nếu như mình không nhận chân ra được, rồi một ngày nào đó nó sẽ qua đi. Cái nhân duyên nào đã giúp cho mình như vậy, mà mình không tiếp tục duy trì, tạo thêm nữa để cho nó được bồi đắp, thì không sớm thì một gì nó cũng sẽ thay đổi. Thành ra nếu như mình không chuẩn bị cái đó thì một lúc nào đó nó đổ sụp, mất đi, nó xuống dốc, thì mình sẽ trầm cảm, mình sẽ tự tử, mình sẽ khổ đau, mình sẽ bệnh tật. Nhưng mà nếu mình biết nó sẽ thay đổi, mình đã chuẩn bị tinh thần và tiếp tục nuôi dưỡng, tạo những cái nhân lành, duyên tốt để cho nó được tái diễn trở lại trong các nhân chóng. Thì như vậy, trong lúc mình đang thành công trên đỉnh danh vọng, trong lúc mình đang khỏe mạnh cực kỳ, trong lúc mình đang còn trai trẻ, mình vẫn giữ dùng nó được, trên cái luật vô thường sẽ thay đổi. Ngược lại, nếu mình đang tận cùng của vực thẳm, đang bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, dù cho chỉ còn một ngày sống sót, mình cũng biết rằng tất cả các pháp là nó sẽ qua đi, nó sẽ thay đổi. Thì bây giờ mình phải thay đổi gì? Thay đổi về thân, thay đổi về tâm, thay đổi về cách sống, thay đổi về quan niệm như thế nào để cho mình chuyển hóa ngay trong cuộc đời này và chuẩn bị cho cái cuộc đời kế tiếp của mình, chứ mình không bi quan, mình không bị kẹt. Thành ra mình có thể ứng dụng nó ngay khi mình ở cái điểm cao của danh vọng, thành công tốt đẹp, tích cực, khỏe mạnh. Mình cũng có thể ứng dụng nó khi mình rớt vào một cái điểm tận cùng của bất hạnh, của đau khổ, của tuyệt vọng, của bệnh tật, của khổ đau. Quý vị thấy chưa? Thành ra trong cái pháp quý vị chỉ nhớ một cái duy nhất đó thôi là mình ứng dụng. Thì mình thấy rằng không phải là quý vị ứng dụng vào trong cái ngày tu tập này mà mình làm sao mình phải thấy được hết tất cả. Khi mà mình biết rằng tất cả các pháp nó đổi thay, thành ra mình cũng sẽ không có tham lam tích chứa. Tại vì mình tích chứa cho nhiều nó cũng sẽ thay đổi, sẽ vô thường. Thấy không? Mình không có tự cao, tự kiêu. Tại vì nó đâu phải là của mình mà nó cũng chả thật. Thành ra mình cũng sẽ không rơi vào cái cạm bẫy của quỷ đói, của tham lam quá độ, tranh giành, bỏng sẻn hay là đấu tranh tiêu cực. Thành ra mình sẽ tránh được tất cả những con đường xấu. Thì như vậy chúng ta thấy thực tế mà nói, khi mà mình quy y Tam Bảo, mình tránh được ba cái đường dữ đó, không phải đơn giản. Tại vì nếu như mình cứ bám lấy cái y của ông Phật, mình bám lấy cái tượng Phật, mình bám lấy cái tên gọi, cái danh hiệu của Đức Phật, mà mình không hiểu được ý nghĩa, mình không thực tập được cái sự tỉnh giác của mình, thì không chờ mình chết mình mới vô địa ngục đâu. Mình đi ra một cái là mình vấp phải một cái đám phân, lúc đó là mình bực rồi, mình nổi điên lên rồi. Hay là mình dẫm phải một cái gai, mình vấp phải một cái ghế, phải không? Tự mình tạo cho mình mà mình đã nổi điên lên rồi, đã bực bội rồi. Huống chi là một cái người khác, người ta chọc mình, hay là một cái người khác, người ta đang tranh chấp với mình, cái mình bắt đầu mình lập mưu, mình trả thù, hay là mình giận hờn. Thì như vậy mình đã tự nhốt mình vào trong địa ngục ngay lúc này rồi, chứ không chờ mình chết mình mới vào địa ngục. Thấy không? Địa ngục là tối tăm, mà tỉnh giác, chú tâm là sự sáng suốt. Thì như vậy mình liên tục mình duy trì được cái sự sáng suốt của mình, thì làm sao mình rớt vào cái tối tăm, rớt vào cái địa ngục? Và cái địa ngục nó ngay bây giờ, ngay trong tâm thức mình, ngay trong cái đời sống này, chứ không phải chờ mình chết đi mình mới vào địa ngục. Thì cũng tương tự như vậy, khi mình quy y pháp, mình không bị rơi vào ngã quỷ. Khi mình đã hiểu được một cái pháp căn bản của vũ trụ là sự biến đổi, sự vô thường, sự thay đổi, mình không có tham lam tích chứa, mình không có bị bực bội, mình không có u ám khi mình rớt vào những cái hoàn cảnh cực kỳ đen tối thê thảm. Thì như vậy làm sao mà mình đi vào cảnh giới của ngã quỷ được? Ngã quỷ là nó tham lam, nó tích chứa, nó vô độ. Mà khi mình đã biết rằng cuộc đời này là nó sẽ đổi thay, cho dù mình có giàu sang danh vọng, cho dù mình có cả núi vàng, núi kim cương, không sớm thì muộn gì nó cũng tan biến. Thấy không? Thành ra mình cũng chả thành thay quan tích lũy nữa. Thì như vậy mình đâu, nếu mà mình luôn luôn ý thức được như vậy, mình không có khổ sở vì đi chạy đầu này, bươn giải đầu kia, thu gom tích chứa. Thì như vậy mình tránh được cái khổ đau ngay tại bây giờ, nó làm cho cái thân tàn ma dại, làm cho đầu óc mình phải suy nghĩ, tính toán. Thấy không? Thì như vậy mình thoát khỏi kiếp ngã quỷ ngay trong cái giây phút này, trong cái sát na này, chứ không phải chờ mình chết mình mới vào cảnh ngã quỷ. Hay là chẳng hạn như khi mà quý vị hiểu được cái pháp vận hành của vũ trụ như vậy, và mình biết rằng cái giờ ban ngày của mình là giờ dương, giờ hoạt động, giờ tiêu hao năng lượng, thì mình tiêu thụ, mình ăn uống vào cái giờ ban ngày, mình không có ăn vào giờ ban đêm. Còn trong khi mình biết cái giờ đêm là giờ âm, thấy không? Cái giờ âm là cái giờ nó tích chứa, cái giờ nó độc hại. Mà bây giờ mình cứ ăn đêm, Thì như vậy mình càng ăn đêm bao nhiêu nó càng không hấp thu được. Không hấp thu thì không đủ năng lượng, nó bắt mình phải tiêu thụ nhiều hơn, phải không? Rồi khi tiêu thụ vào nó không chuyển hóa năng lượng, nó lại càng tích chứa lại hơn nữa. Thành ra mình đang tích chứa rất là nhiều ngay trong đời sống này, để từ những cái sự nuôi dưỡng nó gây nên bệnh tật của mình. Thành ra chúng ta thấy ngày nay mình bị bệnh rất nhiều vì cái chế độ ăn đêm của mình, chế độ sinh hoạt về đêm của mình. Thành ra khi mình không hiểu được cái sự vận hành của các pháp trong vũ trụ, mình không sống đúng theo nó, đúng không? Thành ra khi mà mình hiểu được cái pháp chân chính này thì mình thoát ra khỏi cảnh giới của ngã quỷ ngay trong giây phút này, chứ không phải là chờ đến khi mình chết. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quy y tăng, quy tăng không phải là quý vị quy nương tựa vào cái đoàn thể chư tăng chư ni. Bây giờ nhất là quý vị ở nước ngoài này nữa thì quý vị thấy hiếm hoi, chùa nào mà được một thầy một cô là may mắn, phải không? Được trên một người là quá hạnh phúc rồi, thiên đường rồi. Có biết bao nhiêu chùa, biết bao nhiêu nhà thờ chả có thầy chả có cha gì cả, phải không? Thì như vậy làm sao mà mình nói là mình đến nương tựa một cái tăng thân, một cái tăng đoàn, một cái đoàn thể được với hội chúng được nữa. Thành ra khó khăn lắm, không dễ dàng gì mà kiếm được những cái môi trường đó để nương tựa. Thì như vậy mình phải biết nương tựa cái gì. Thì cũng vậy, trong tất cả những cái đức tánh của tăng, trong tất cả những cái đức tánh của tăng, quý vị chỉ cần nhớ một cái thôi, một cái duy nhất thôi, là hòa hợp thanh tịnh. Khi nói đến tăng là nói đến hòa hợp và thanh tịnh. Thì quý vị chỉ cần làm sao quý vị nương tựa được vào cái sự hòa hợp và thanh tịnh là quý vị thấy quý vị ngon lành rồi. Và nương tựa ở đâu? Khỏi cần đi đâu xa, ngay trong tự thân mình. Mỗi một cơ quan trong con người của mình là một cái tăng thân. Trong một trái tim của mình nó có hàng triệu triệu tế bào trong đó. Thậm chí mỗi tế bào nó còn có bao nhiêu nhân tố trong đó, nó là một cái xã hội thu nhỏ. Thế chưa? Huống chi trong con người của mình có bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu hệ thống. Thì nếu giả sử như những cái hệ thống trong con người của mình mà nó không chịu hòa hợp với nhau, mình ăn vào ngon lành, mình nhai rất là kỹ, phải không? Nhưng mà vào xuống tới đây, cái bao tử mình nó không chịu làm việc, nó biểu tình thì nó làm sao? Nó đẩy lên, cái thành ra mình bị bệnh gì? Đau bao tử hay là reflux, cái bệnh nó hơi lên. Giả sử cái bao tử mình nó hợp tác với mình chặt chẽ hơn tí xíu, nó làm việc tốt, chạy qua tới cái anh gan không chịu làm việc thì sao? Cái gan của mình nó không tiêu hóa, phải không? Cái đám bắt đầu nó tù lại, nó thành gì? Sỏi mật, sơ gan, ung thư gan, viêm gan. Cái đó ngày nay mình có không? Ba người có một người, thấy không? Rồi bây giờ giả sử cái gan mình nó làm việc tốt, nó chạy xuống tới ruột, nó không chịu hấp thụ, thấy không? Làm cái bụng mình càng ngày càng to ra, tiêu không? Từ cái bụng bự đó thôi, bụng càng lớn bao nhiêu tuổi thọ càng ngắn bấy nhiêu, vi trùng nó sinh sôi nảy nở càng nhiều bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Nội trong một cái hệ tiêu hóa của mình thôi mà giữa anh chàng này với anh chàng kia không có hợp tác với nhau, không hòa hợp với nhau. Một hệ thống thôi mà giữa cái cơ quan này với cơ quan khác không chịu hợp tác với nhau, không chịu hòa hợp là mình đủ mệt rồi. Huống chi bây giờ giữa hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn, anh bên này làm việc hoàn toàn rất là tốt đẹp, rất là chu đáo, đưa qua anh hệ tuần hoàn, anh hệ tuần hoàn không có chịu đi phân phối ra hết cho các nơi, không chịu phân phối đồng đều hết, thì nó sinh ra gì? Bây giờ quý vị thấy mà giờ cái xe nó đi phân phối mà nó không phân phối thì cái nơi có nơi không, phải không? Nơi không có thì thiếu, không thiếu thì phải gọi về đặt hàng hay là báo cáo. Còn cái nơi kia có thì nhiều quá, hoặc là xe nó còn dư thì nó phải nằm đường, phải không? Thì cái tình trạng đó là tình trạng bây giờ mình bị gì? Đường trong máu, mỡ trong máu bao nhiêu phần trăm mình bị gì vậy? 70% là tối thiểu, phải không? Rồi từ cái đường ra máu nó sinh ra, mở ra máu thì nó làm cho cái đường ống của mình nó hẹp lại, cái mạch máu mình nó cứng lên, thì từ đó nó sẽ làm cho mình bị cao huyết áp, thì thấp khớp, thì đau nhức, thì phù nề, đủ chuyện hết. Thì quý vị thấy không, từ cái hệ thống này làm việc tốt mà qua hệ thống kia, hai bên không hòa hợp với nhau. Mà mình có bao nhiêu? Mình có đến 12 hệ thống. Mình có tối thiểu là 36 cơ quan trong người mình. Mà mỗi một cơ quan thì nó còn có hàng triệu, hàng tỷ tế bào. Thì như vậy quý vị thấy, cái việc mà mình làm sao mình cho nó hòa hợp lại với nhau không đơn giản tí nào. Thấy không? Thành ra bây giờ mình phải ráng làm sao mà lắng nghe nó, hợp tác với nó, điều phối nó để cho nó hòa hợp lại với nhau. Mà mới hòa hợp xong chưa đủ, hòa hợp và thanh tịnh. Thì quý vị thấy, bây giờ giả sử nó làm việc hòa hợp với nhau hết mà nó không thanh tịnh, cái miệng của mình nè, bữa nào mà không đánh răng nghe nó làm sao? Nó hôi, phải không? Nếu mà quý vị ăn thức ăn mà càng dinh dưỡng bao nhiêu, có chất đạm, chất thịt, chất cá nhiều bao nhiêu thì hôi nhiều bấy nhiêu, phải không? Thậm chí giờ quý vị ăn chay, mà người nào mà dùng ngũ vị tinh, quý vị dùng hành hạ tỏi nén, quý vị nghe cái miệng mình nó hôi không? Thấy không? Nó hôi. Thành ra bây giờ từ cái miệng mình hôi, giả sử cái người nào làm cho sạch cái miệng đi, nhưng mà bây giờ xuống tới cái đường ruột của mình, nó không có thay đổi, nó không có hấp thụ, không chuyển hóa được, quý vị xả cái hơi dưới hôi không? Hôi. Thậm chí có người nó bị bí ở dưới, nó bắt đầu nó đi ngược lên trên, nó ra hôi cả người, nó hôi nách, nó hôi miệng. Thì như vậy chúng ta thấy cái hòa hợp rồi mà nó không thanh tịnh cũng không xong, thấy không? Thành ra bây giờ mình làm sao mình phải trở về, mình lắng nghe, mình hợp tác. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy cuối cái bài kinh của mình xong xuôi, mình hết một cái thủ tục dài rồi, thấy không? Đầu tiên là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thấy không? Cuối hết một cái thời khóa dài là mình quay trở lại là tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng, là như vậy. Tức là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo nó có sẵn trong con người mình. Và nếu như mình nhớ thì mình đi đâu mình cũng có đầy đủ ba cái ngôi báo đó để mình nương tựa. Và mình phải làm sao có mặt liên tục cho nó. Thì như vậy quý vị thấy có khó khăn gì không? Thực sự nó chả khó khăn gì hết. Mà mình nói ba nhưng mà thực tế nó quay trở lại cũng chỉ có một thôi. Nói ba nó là chỉ có một thôi. Thành ra bây giờ chẳng hạn như mình chỉ cần có mặt cho mình, phải không? Khi mà quý vị có mặt cho mình, lấy ví dụ như nhỏ chúng tôi nói, quý vị bước đi giữa ban ngày, trời sáng trưng, ánh nắng đầy đủ. Nhưng mà nếu như mình không có mặt cho mình trọn vẹn thì mình sẽ dẫm gai, mình sẽ trượt nước, mình sẽ đạp phân lên. Ngược lại, nếu mình đi giữa ban đêm, trời nó tối thui tối mò, nhưng mà vì mình biết là trời tối thui tối mò, thành ra mình sẽ cảnh giác hơn, mình sẽ tập trung hơn, mình sẽ tỉnh giác hơn, và nó sẽ phòng chống hết tất cả những điều gì gây tổn hại cho nó. Thấy chưa? Thì như vậy, khi mà quý vị có cái sự tỉnh giác đó, lúc mình ăn, lúc mình uống, lúc mình thở, thì có phải là nó sẽ ngăn chặn lại hết tất cả những cái gì xấu, không tốt lành cho nó, và nó chỉ đưa vào những cái gì tốt đẹp. Và khi mà nó đưa vào những cái sự tốt đẹp đó rồi, nó đã có mặt rồi, thì cái lệnh nó sẽ tiếp nhận đầy đủ và nó sẽ xử lý toàn bộ hết. Phải không? Giống như mình nói cái cửa khẩu này, cái miệng của mình nó là cái cửa khẩu, cửa hải quan. Khi mà nó giám sát chặt chẽ, kỹ lưỡng, thì như vậy nó sẽ chặn lại hết tất cả những cái gì mà nó nghi ngờ, không rõ ràng. Và nó sẽ điều lệnh xuống hết, về bộ chính trị, về bộ ngoại giao, về bộ kinh tế, về bộ y tế, vân vân, để cái anh chàng này có cái nghi vấn như vậy nó theo dõi hết, phải không? Thì như vậy khi mà mình đưa thức ăn, thức uống vào miệng mình, nếu mà mình có cái sự có mặt trọn vẹn, tỉnh giác, thì nó sẽ lấy hết thông tin đó và nó báo về não bộ của mình. Và não bộ của mình nó có đầy đủ thông tin đó thì nó sẽ gửi lệnh xuống đây hết để chuẩn bị, tiếp ứng và xử lý. Thì như vậy nó sẽ có sự hòa hợp, nó sẽ có sự thanh tịnh. Quý vị thấy chưa? Nó sẽ tuân thủ tất cả các pháp một cách tự nhiên. Thì khi mà mình có mặt của mình như vậy thì từ cái ăn, cái uống, cái hít thở, mình sẽ phòng chống được hết tất cả những cái bệnh tật, cái khổ đau của mình. Thấy không? Thì như vậy mình không để cho những cái tác nhân xấu đi vào trong con người mình thì làm sao nó hoành hành, làm sao nó bị nhơ bẩn, làm sao nó bị bế tắc, sao nó gây ra bệnh tật nhiều cho mình được. Cũng vậy, khi mà mình có sự tỉnh giác, quý vị phát hiện liền. Lấy ví dụ như khi mà mình ăn vừa tới, cái thức ăn nó ngon, thấy không? Nó thơm, nó ngon, nó hấp dẫn. Nhưng mà nếu mình có sự tỉnh giác, mình ăn vào mình biết là cái bụng của mình nó tới đó là nó vừa rồi. Nhưng mà nếu mình mất tỉnh giác, mình ham vui quá, hay là mình để cái lòng tham của mình nó khởi lên một tí xíu, chà, thấy cái món chè xôi nước cũng hấp dẫn, thôi thử nửa cái, không dám ăn một cái. Quay qua đây thấy bánh lọt, chà, nó hấp dẫn quá, thôi ăn một chén, nó làm chừng muỗng thôi, thấy không? Qua này thấy bánh da lợn một dĩa ngon quá, cũng ăn hết dĩa đó, ăn miếng thôi. Cái qua này thấy trái cây cũng ngon quá, cứ mỗi cái thử một tí, rồi hết đứng dậy hết nổi, thấy không? Huống chi cái món nào nó càng ngon bao nhiêu, rồi bạn bè mời, thấy không? Rồi thôi, mình bị cám dỗ liền, mình mất tỉnh giác là thức ăn ngon lành dinh dưỡng vẫn biến thành chất độc như thường, vẫn hại mình như thường. Huống chi là ngày nay chúng ta thấy là chất độc đầy dẫy trong thực phẩm, trong nước uống, trong môi trường của mình, thấy không? Thành ra nếu như mình có mặt cho mình trọn vẹn có sự tỉnh giác thì nó sẽ giúp cho mình thoát khỏi ba cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh chỉ với cái quy y tam bảo đúng đắn và thực thế trong đời sống của mình mà thôi. Và quý vị thấy khi mình làm được như vậy thì chính mình đã cứu mình. Còn nếu mình làm không được là mình hại mình, chứ không phải Đức Phật hại mình, mà cũng phải Đức Phật nói dối. Quý vị thấy chưa? Không phải Đức Phật nói dối. Và cái tám giới cũng vậy. Bây giờ thì chúng ta không có thời gian để chúng ta chỉ nói nhanh để cho quý vị thấy thôi. Đừng nói đến tám giới, chỉ năm giới thôi. Năm giới thôi. Cái giới thứ nhất, không sát sanh. Đúng cái giới này á, thì chúng ta phải gọi là gì? Đức Phật không chế giới cấm. Quý vị nên nhớ là Đức Phật không chế giới cấm, mà tất cả những cái điều giới này được gọi là cái ý thức của mình. Tại vì nếu như mình không muốn bị giết hại, nếu như mình không muốn bị tổn hại, nếu như mình không muốn bị đau khổ, thì mình cũng sẽ không giết hại, không làm đau khổ, không làm tổn hại chúng sanh. Nhân quả rõ ràng, thấy chưa? Đó là quy luật căn bản của vũ trụ. Thành ra Đức Phật không có chế, tức là khi mình ý thức được rằng mình không muốn mình bị giết hại thì mình không giết người khác, nhân quả rõ ràng. Mình không muốn bị tổn hại, mình không muốn bị đau khổ thì mình không làm đau khổ, không làm tổn hại chúng sanh. Thành ra lấy ví dụ như quý vị bình thường ở nhà, quý vị còn ăn mặn, còn ăn thịt cá, thì mình không trực tiếp, nhưng mà mình đã gián tiếp. Mình không có giết, nhưng mà mình làm tổn hại, làm đau khổ chúng sanh. Quý vị thấy chưa? Thành ra nhất là ngày nay 95% tất cả những súc vật mình nuôi trái với tự nhiên, trái với khoa học, con vật nó đau khổ từ khi nó chào đời cho tới lúc nó bị giết. Chứ không phải như ngày xưa, con vật nó chỉ đau khổ duy nhất có một phút, một giây khi nó bị giết thôi, còn cả cuộc đời của nó được sống một cách vui vẻ, tự do, an lạc. Mà ngày nay là từ lúc nó chào đời cho đến lúc nó bị giết, không có một sát na nào nó được bình an, nó được thuận thảo, nó được tự do. Thành ra cái từ trường đó nó đi vào trong máu thịt của cái con vật đó. Cái người tiêu thụ nó bị tổn hại đã đành, nhưng mà những cái người không tiêu thụ nó vẫn bị ảnh hưởng. Tại sao? Tại vì cái từ trường nó lan tỏa trong vũ trụ. Quý vị đang ngồi yên đây nè, đang bình an nè, mà quý vị thấy tự nhiên ngoài cửa có một người bước vào, cái mặt đỏ rừng, hai con mắt trợn lên, người ta chưa mở miệng chửi bới, người ta chưa múa tay múa chân gì cả, mình nhìn thấy người ta mình cũng thấy ảnh hưởng không quý vị? Ảnh hưởng liền chứ, thấy chưa? Huống chi là mình thấy hiện nay nè, 100 tỷ chúng sanh tối thiểu đang sống trong cái điều kiện lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng, bực bội, sợ hãi. Và mỗi một ngày có khoảng 10 tỷ chúng sanh bị giết. 10 tỷ là tối thiểu nha, tức là mình nói là châu Âu với châu Mỹ không thôi, chưa tính các nước châu Á. 10 tỷ chúng sanh bị giết và 100 tỷ chúng sanh đang sống trong cái điều kiện lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an. Thì cái từ trường đó nó lan tỏa liên tục vào trong môi trường. Và quý vị thấy ngày xưa mình không có những cái đài phát thanh, không có những cái trạm sóng điện thoại á, thì cái sóng từ trường đó nó di chuyển còn rất là chậm và rất là thưa. Nhưng mà ngày nay thì kể cả vùng sâu, vùng xa, quý vị lên tận trên đỉnh núi 1.500 thước, 3.000 thước vẫn có trạm sóng, thấy không? Quý vị vào túc ở trong rừng cũng có chỗ nào quý vị thoát được đâu. Chỉ có cái là đi lên những cái vùng đó thì nó thưa hơn, mình bị ảnh hưởng chậm hơn. Từ bên này qua nửa vòng trái đất, bên kia có tin gì một cái nó xẹt qua đây trong vòng 30 giây đến 1 phút thôi. Cái người bên kia bất an gọi qua bên này, mình lãnh đủ liền ngay lập tức, thấy chưa? Thì như vậy là chúng ta thấy cái người không tiêu thụ vẫn bị ảnh hưởng. Cái gì có công bằng không? Thấy không? Thành ra khi mà mình ý thức được cái này, mình phải nhìn sâu cái chuyện đó, chứ không phải là Đức Phật chế giới ra để cho mình hạn chế mình. Tại vì mình không muốn bị giết hại, mình không muốn bị đau khổ, mình không muốn tổn hại. Thì do vậy mình phát nguyện. Và khi mình ở trong cái môi trường này thì mình làm được hoàn thiện ở bên ngoài rất nhiều. Thành ra chỉ mới một giới thôi, thấy không? Nó đã giúp cho mình tăng lên gấp bội lần rồi. Rồi mỗi một bước chân quý vị trong cái môi trường này cũng vậy. Quý vị không có di chuyển ra bên ngoài, quý vị không đạt giết chúng sanh nhiều, thấy không? Qua cái giới thứ hai cũng vậy, mình không muốn bị mất của. Mỗi lần mình mất của mình đâu có vui đâu, thấy không? Đừng nói bị mất của, mình bị người ta bóc lột. Bây giờ ông chủ trả lương cho mình làm việc bình thường thôi, bây giờ tự nhiên nhiều việc con bắt làm thêm tí xíu ha, hay là làm thêm giờ, mình không vui đâu, thấy không? Lâu lâu làm ít thì được, bắt làm hoài mình cũng bực chứ. Hay là huống chi những người mà người ta kiểu như là tích trữ đầu cơ, tích trữ, hay là người ta dùng cái quyền thế của người ta áp bức mình đâu có thích những cái gì đó. Thành ra chính vì ý thức được cái khổ đau đó, thành ra mình mới phát nguyện mình không lấy những cái của gì không cho, mình không tiếp tay cho những người mà dùng cái sức mạnh của quyền lực để áp bức mình không tiếp tay cho những người đầu cơ tích trữ, thấy không? Thành ra tất cả những cái giới này khi mình vào đây mình thực tập được nhiều hơn, mình thực tập được nhiều hơn rất là nhiều. Qua giới thứ ba, quý vị thấy bình thường trong cái đời sống gia đình của mình thì không tà dâm thôi, nhưng mà khi quý vị bước vào đây là quý vị phát nguyện không dâm dục, là đời sống của thánh tăng rồi, đời sống thanh tịnh rồi, thấy không? Qua đến cái giới thứ tư, mình nói trong thập thiện ta nói thân tam khẩu tứ ý tam, thì như vậy trong thân khẩu ý, cái khẩu của mình tạo nghiệp nhiều nhất, mà cũng tương tự như cái miệng của mình tạo bệnh nhiều nhất. Thành ra ông bà mình nói bệnh tòng khẩu nhập là như vậy. Thì như vậy bây giờ quý vị vào đây, quý vị chỉ cần làm một điều thôi là quý vị giữ luôn bốn giới của khẩu, đừng nói chuyện. Chẳng lẽ mình nói chuyện với cái bức tường, phải không? Mình đâu thể nói chuyện với cái bức tường được. Thành ra khi mình nói chuyện với người khác mà mình đã làm cho động tâm mình, động tâm người khác. Khi mình nói chuyện đó là mình có cái thói quen là nói hoặc là phóng đại, hoặc là nói không đúng sự thật, vân vân. Thành ra tốt hết đừng nói chuyện, khỏe ra tiết kiệm năng lượng, phải không? Không tạo nghiệp cho mình, không tạo nghiệp cho người. Thì quý vị thấy khi mình vào trong này mình thực tập được như vậy, nó tăng lên gấp vô lượng lần, thấy không? Và đến cái giới thứ năm, không phải không uống rượu không đâu, không uống cà phê, không hút thuốc lá, không sử dụng xì ke ma túy, không xem phim ảnh, không đọc báo chí, thậm chí là quý vị cắt luôn không sử dụng điện thoại, tức là đừng liên hệ bên ngoài. Thì quý vị thấy là chỉ năm cái giới căn bản trong đời sống hàng ngày mình bước vào đây nó đã tăng vô lượng lần rồi. Nhưng mà thật ra trước khi mà quý vị thọ năm cái giới hay tám cái giới đó, có một điều rất là bình thường mà không ai để ý hết, là chính điều đó là nhân tố căn bản ban đầu. Yếu tố gì? Lìa khỏi cái chỗ ấm êm của mình, liền ở cái nhà của mình. Thấy chưa? Đúng ra trong cái chương trình tu bát quan trai này là một ngày một đêm ra khỏi cái nhà của mình, sống trong cảnh già lam, tức là xuất gia mà thoát ra khỏi cái nhà của mình. Và đó là cái nhân tố ban đầu, đó là cái nhân tố đầu tiên. Tại vì mình phải thoát ra khỏi cái sự ràng buộc, mình phải thoát ra khỏi cái thói quen, mình phải thoát ra khỏi những cái môi trường, những cái mà nó đã ràng buộc dính mắt mình. Cái đó là cái căn bản đầu tiên thì mới gọi được là cái giải thoát. Phải không? Thành ra đó là cái yếu tố đầu tiên. Nếu mình làm được như vậy, tiếp tục hoàn thiện nó trong 24 tiếng thì mình mới là cái nhân để đưa đến cái quả cuối cùng là giải thoát hoàn toàn. Mà có khi mình không hiểu được cái đó, mình đi ra rồi á, mà một lát tối vẫn đòi về là thứ nhất. Có khi cái thân đi ra mà cái tâm còn ở nhà, tức là không biết là lại đi đóng cửa chứ không biết lát nữa ai nấu cơm cho chồng ăn, không biết lát nữa ai đi đón con, vân vân và vân vân. Rồi nó mới suy nghĩ cũng còn đỡ ôm cái phone, phải không? Thành ra khi mà mình phải hiểu được như vậy thì quý vị thấy là quý vị thực tập được trọn vẹn bao nhiêu thì cái công đức của quý vị vô lượng bấy nhiêu. Còn nếu như bây giờ mình vào trong này, cái thân mình ở đây, mình phát nguyện quy tam bảo, mình đọc tám giới văn vắt ra, nhưng mà cái tâm của mình cứ lo lắng, cái dính mắt tối chạy về, phải không? Thành ra mọi cái suy nghĩ của mình, cái tâm thức của mình, cái thói quen của mình vẫn dính ở đó, thì coi như mình đã phản tác dụng ngay từ đầu rồi. Cái mục đích trước tiên là mình phải buông bỏ, phải thoát ra khỏi những cái đó mà mình không thoát ra được đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà quý vị đi vào với sự thực tập thì mình phải hiểu, và nếu mình làm được trọn vẹn thì một ngày một đêm thôi, công đức quý vị vô lượng, công đức nó vô lượng, và mình có thể thoát khỏi 3 đường thấp, 4 đường dữ. Mình có thể sanh vào trong cái thiện thú thiên giới. Lời Đức Phật nói không sai, và không phải trong tương lai, ngay bây giờ, ngay bây giờ khi quý vị thực tập, giờ phút nào là mình hưởng ngay giờ phút đó, chứ không có chờ đến chờ mai sau. Tại vì đạo Phật là đạo của thiết thực hiện tại, không có hứa hẹn, không có hứa hẹn. Thành ra mong rằng chúng ta hiểu và chúng ta thực tập cho tốt hơn. Chúng ta không có thời gian để đi sâu hơn một tí xíu về tất cả các cái giới còn lại để ứng dụng vào trong đời sống. Nhưng mà cái của chúng tôi mong muốn là gì? Tất cả mọi cái gì chúng ta đều phải đưa vào trong cái sự ứng dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta một cách thực tế thì nó mới có cái lợi lạc. Và đó là cái mục tiêu Đức Phật mong muốn, chứ không phải là mình đọc kinh cho nhiều, mình thuộc kinh cho dữ đó. Nhưng mà rốt cuộc mình không đưa vào cái ứng dụng được thì nó cũng vô ích, cho nó không được cái sự lợi lạc gì cả. Rồi thôi thì mời đại chúng chúng ta ngồi lại thật là ngay ngắn, thư giãn toàn thân, thả lỏng hết tất cả mọi cái căng thẳng, lo lắng, ràng buộc, trở về lắng nghe hơi thở của mình, và chúng ta mang tâm của chúng ta trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Mình lắng nghe tiếng chuông, mình hồi hướng. Nguyện đêm công đức xoa tay trên cho máu huyết lưu thông, chúng ta nhẹ nhàng tỉnh giác đứng dậy.